Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thầy xin nói chuyện với các bác đó về cái đề tài là cái cuộc thăm viếng của thầy tới tòa thánh Vatican và gặp Đức Giáo Hoàng. Thì các bác biết Vatican là một cái tòa thánh nhưng mà nó có một cái vùng đất rất là rõ ràng, rộng lớn, nó khoảng 110 cái acre mà thôi. Nhưng mà nó từ thế kỷ 14 được thành lập cho tới ngày hôm nay rồi đó, thì nó không ngừng được trùng tu và nó làm vô cùng đẹp. Nó có vườn tược này, nó đủ thứ cả. Nhưng mà cái hệ thống hành chính rất là hay, là bởi vì ở trong đó giống như một đất nước các bác. Ở trong đó đó thì nó có cái municipal administrators, tức là những cái người mà làm điều hành hành chính của cái địa hạt đó. Rồi nó có cái phòng của cảnh sát, rồi nó có cái pháp đình, rồi nó có cái nhà cứu hỏa chữa lửa, nó có cái pharmacy, nhà thuốc, bán thuốc. Rồi nó có cái bưu điện, post office, nó có cái chỗ để mình mua cái đồ grocery, là cái đồ ăn uống đó. Và nó có cả một cái nhà báo trong đó, rồi cũng như là nó có một cái cricket team, tức là một cái đội thể thao đánh cricket đó. Thì nếu mà các bạn tới các bạn thấy đó, như các bạn kia đứng ngoài thì bạn không biết, nhưng mà nếu mà các bạn đi vào trong cửa thì lúc đó thầy đi lấy cái ticket đó, thì thầy có cái dịp đó, thầy nhìn xung quanh rồi thầy mới hiểu sơ sơ được cái bề mà bề sâu chút xíu đó. Và thầy hỏi thì mới biết là tại ra trong đây đó tất cả mọi người ở trong đây họ không có sales tax trong cái đất nước này đó. Trong cái tòa thánh này thì không có cái sales tax, tức là không hề có cái tax là cái thuế mà tax gì cả. Thì các bạn biết ấy, thì Đức Giáo Hoàng nó có một cái căn nhà ở trong cái chỗ này rất là đẹp, mà tất cả các vị Giáo Hoàng là 270 vị thì từ xưa đến nay đều ở trong đó cả. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng Francis rất là đặc biệt, ngài không ở trong đó mà ở trong một cái nhà apartment nó nhỏ hơn vô cùng, nó không có nguy nga lộng lẫy này. Bởi vì ngài nói rằng đó, cái đạo mà công giáo của ngài là cái đạo của người nghèo và cho người nghèo. Thì thật sự ngài là một cái người đó mà đấu tranh cho người nghèo trong một cái quá trình dài vô đăng đẳng nhiều năm tháng, chứ không phải là bây giờ đó các bạn. Thì ngài đó là người mà sinh vào năm Bính Tỵ 1936, ngày 17 tháng 12, năm Bính Tỵ. Và các bạn có biết rằng đó là ngài đó, cả cái quãng đời của ngài khi mà ngài lớn lên đó, là ngài đã có cái xu hướng mà tâm linh rồi, và ngài lúc nào cũng sống ở trong cái vùng của những cái người mà rất là đau khổ, những người mà chịu khổ. Ngài thấy rõ ràng những cảnh đau khổ và ngài gần gũi với những cái nghèo nghèo vô cùng ở bên Á Căn Đình, Argentina. Ngài là một cái vị mà giáo hoàng đầu tiên đó, mà không phải ở trong Âu Châu mà ngài tới từ Nam Mỹ các bạn. Ngài tới từ Nam Mỹ, và trong khoảng 1.000 năm nay không có một vị mà giáo hoàng nào đó mà từ Nam Mỹ tới cả, mà ngài là người độc nhất mà đầu tiên tới. Và ngài thuộc về cái dòng tên thì năm 20 tuổi đó thì ngài bắt đầu vào chủng viện rồi. Nhưng mà cái xu hướng mà tâm linh của ngài đã có sẵn lúc mà ngài còn nhỏ rồi các bạn. Thì ngài độc đáo là ngài lấy tên cái Francis. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngài muốn tôn vinh cái đức thánh đó, Francis Assisi, là cái người luôn bênh vực cái kẻ nghèo, cái người mà đại diện cho người nghèo, và cái người mà có khả năng không những nói chuyện với người nghèo được, nói chuyện với tất cả cái người mà không phân biệt tôn giáo, mà đặc biệt nhất là Thánh Assisi là cái người có khả năng đó, mà nói chuyện được với chim chóc thú vật nữa các bác. Tức là một cái người mà mình có thể gọi là rất có cái đạo Bồ Tát, có cái mùi vị của một cái vị mà Bồ Tát mà cấp cao đó. Thì Đức Francis đó, ngài không lấy là Francis số 1, Francis số 2, Francis số 3, không, ngài lấy tên là Francis thôi. Và ngài đó, đúng là một cái người mà của cái người nghèo. Sở dĩ mà thầy mà rất là thích ngài là bởi vì thầy có quay một cái đoạn video, và rồi thầy có đọc một cái khoảng báo đó, nó nói như thế này này: ngài hỏi những cái em trẻ đó là bây giờ đó, nếu mà nói là cái người nghèo thì ai là cái người nghèo nhất, thì có rất nhiều người cho những cái câu trả lời, nhưng mà không ngài câu nào đúng cả. Ngài nói là cái kẻ mà nghèo nhất đó, nghèo trong tất cả những người nghèo, trong tất cả những cái chuyện mà nghèo nàn nhất đó, thì cái kẻ nghèo đó chính là trái địa cầu, the Mother Earth, là bởi vì cái địa cầu bị tước đoạt, đất đai thì bị làm cho ô nhiễm, bao nhiêu cái vàng bạc châu báu, bao nhiêu cái khoáng mỏ là bị đào ra, là bị phá hoại đi, cái rừng cây trên 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 mặt đất đó, thì hoàn toàn là bị phá tan đi để mà lấy gỗ mà làm nhà làm cửa, và không bao giờ trồng trọt lại. Những cái rainforest là cái rừng nhiệt đới là bị phá lần lần, và đến độ là cái núi đó san bằng ra, cái sông đó là nhiều khi là bị chặn đứng lại, cá chim chóc càng ngày càng hết đi, rồi biển cá cũng không còn nữa, và cái sự màu mỡ của trái đất càng ngày càng biến đi, không còn thấy nữa. Đó là cái đoạn văn mà khi mà thầy đọc thầy rất là cảm xúc, bởi vì thầy tin rằng đó là một cái tinh thần, một cái người mà quan hoài đến cái trái địa cầu, tin rằng trái địa cầu đó đang bị hâm nóng. Rõ ràng là ngài rất là tiền tiến trong cái tư tưởng khoa học gia, bởi vì bây giờ có nhiều vị mà đứng đầu mà thế giới mà không tin rằng là có cái chuyện gọi là mình gọi là cái warming hay là cái sự hâm nóng của địa cầu, không tin rằng là trái đất mình đang đi vào trong giai đoạn nguy hiểm. Nhưng mà Đức Francis, Đức Giáo Hoàng đó, ngài tin tưởng vào đó và ngài dạy cho tất cả chúng ta rằng đó, là mình cũng vẫn nên có cái quan tâm vào trong cái thiên nhiên. Thì các bạn có biết rằng đó, là ngài là cái người đầu tiên mà tới từ bên Nam Mỹ để về làm vị giáo hoàng, nhưng mà ngài có rất nhiều cái cải cách và có rất nhiều cái phong thái để mà thay đổi cái cuộc sống của mình gọi là những cái người mà có cái tín ngưỡng theo Công giáo. Thì cái chuyện mà thầy thấy mà rất là đặc biệt đó là khi mà ngài tới đó, các bạn biết không, thì ngài đó đi cái xe mà mình gọi là Pope Mobile đó, thì ngài không có đi thẳng lên cái chỗ ngồi để mà ngài giảng pháp, không, ngài đi dọc theo. Thì trong cái 50.000 người đó đấy, thì có những người nào mà tàn tật tàn phế ngồi xe lăn đó, thì họ đẩy lên hết trên cái hàng đầu tiên. Rồi thì ngài tới, ngài bắt tay từng người, ngài xoa đầu, ngài nói chuyện với từng người. Thì cái khoảng thời gian đó là cũng phất phất phải nửa tiếng đó bác, chứ không phải 50 phút đâu. Thì thầy mới thấy rất là khâm phục, tại ra có một cái sự quan tâm đến những cái người mà nghèo, mà mình gọi là bệnh tật, mà tàn phế. Trong lúc đó đó, những cái vị mà nguyên thủ đó thì họ lại không được ngài mà bắt tay đầu tiên cả, nhưng vì đó đứng chờ. Nhưng mà ngài xuống, ngài làm cái phép cho tất cả những cái vị tàn tật rồi đó. Còn những người đó mà tàn tật, ngài hôn trên trán những người đó, ngài bắt tay, ngài xoa vai, xong rồi là ngài mới đi lên mà gặp gỡ những vị nguyên thủ, những cái vị mà chính khách đó, mình gọi là statement đó. Trong đó có vài ba vị đó, khi ngài em thấy tới có vài ba vị có lẽ là cũng đại nguyên thủ của bên Nam Mỹ, Trung Mỹ gì đó đó, thì họ tới. Nhưng mà ngài không có gặp người liền, sau khi gặp những vị tàn phế xong rồi đó, thì ngài mới gặp những người đó, rồi ngài mới lên ngồi trên ghế để bắt đầu cái cuộc giảng pháp của ngài. Thì khi ngài giảng đó, cái điều mà làm cho thầy mình rất là mình surprise nhất đó là cái đoạn mà ngài giảng ra rồi đó, thì lập tức là có người dịch ra. Thì dịch đó, nó dịch từ tiếng Pháp đầu tiên, xong đến tiếng Anh, xong đến tiếng Đức, xong rồi mình tới tiếng mà Tây Ban Nha, xong tiếng Bồ Đào Nha, năm thứ tiếng căn bản rồi đó. Thì mình tới những cái thứ tiếng khác thì thầy cũng không biết thứ tiếng đó là gì, nhưng mà thầy biết chắc chắn là không có tiếng Việt Nam, mà cũng không có tiếng Tàu, hai thứ tiếng đó không có. Nhưng mà các vị mà dịch ra đều là các cha cả các bạn, họ mặc áo quần rất là nhã nhặn, rất đẹp, lên đại biểu cho Đức Giáo Hoàng để mình phiên dịch lại. Thì khi bạn mà thấy như vậy, bạn mới impress, bạn mới thấy là cái ấn tượng, bởi vì tổ chức rất là giỏi, đâu ra đó lắm. Xong rồi đó, thì là khi mà ngài giảng cái bài pháp xong rồi đó, thì ngài mới đi xuống, ngài mới bắt tay. Bắt tay thì đương nhiên là bắt tay cái quý khách, là những cái người đó mà ngồi trong cái chỗ mà hai bên hai cái hàng xung quanh ngài, bên bên tả bên hữu của ngài. Thì thầy là ngồi bên tả và thầy ngồi cái ghế thứ 38, cho nên là sau khi mà ngài đi tới, ngài ngài mình gọi là blessing đó, ngài làm phép lành, ngài ban phước cho tất cả những cái 37 người trước, thì thầy mới tới phiên thầy gặp tay, bắt tay thầy. Nhưng mà thầy thấy là ngài khi mà thầy thấy khi mà có một cái em bé nào ở đó đó, thì lúc nào ngài cũng ngừng lại rất lâu, ngài hôn em bé đó, ngài chúc lành, xong rồi ngài mới tiếp tục nói chuyện. Mà ngài bỏ thời gian đó cho từng người nói chuyện các bác, nhưng ngài không có đi một cái rẹt đâu. Thì lúc tới gặp thầy đó, thì ngài cũng bắt tay ngài trước tiên cả, và ngài hỏi thầy ở đâu tới, cũng nói tiếng Anh được các bác. Thì tại ra là ngài nói rất nhiều thứ tiếng, chứ không phải là chỉ có cái tiếng Ý mà thôi. Ngài là người ở bên Argentina, cho nên ngài nói tiếng Tây Ban Nha, ngài nói tiếng Đức, Bồ Đào Nha, ngài nói được tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Pháp, một chút tiếng Đức, và còn vài ba tiếng nữa mà thầy không biết là cái tiếng gì. Thì đại khái là ngài rất giỏi về ngôn ngữ, chứ không phải là ngài không giỏi, bởi vì từ năm 20 tuổi đó là ngài đi vào chủng viện, là ngài đã học và được huấn luyện rất là tinh vi, không những về cái giáo pháp ngôn ngữ mà cái cách hoàng đạo. Đến năm 1992 đó các bạn, thì ngài trở thành Bishop. Đến năm 98 thì trở thành Archbishop. Và đến năm 2001 thì ngài trở thành Hồng Y là Cardinal. Thì từ năm 2001 đó cho tới ngày 13 tháng 3 2013, lúc ngài 76 tuổi thì ngài mới trở thành giáo hoàng. Cho nên ngài có một cái kinh nghiệm sống và kinh nghiệm mà nhập thế làm việc với tất cả mọi người. Và ngài lúc nào cũng có tìm cách để mà thay đổi đấy cái nhà thờ để mà làm sao đó nó phản ánh trung thực cái đạo mà Đức Chúa đã truyền lại, cái đạo mà lúc nào cũng bênh vực người nghèo cả các bạn. Rất là độc đáo. Thì khi mà ngài nói chuyện với thầy thì ngài hỏi như vậy rồi thì ngài hỏi thầy đi với ai, thì thầy nói đưa một mình, và thầy cho ngài biết rằng là thầy có cái mong ước là thầy đem 200 vị xuất gia đoạn kỳ đó của mình đó, để tới gặp ngài. Thì ngài nói được, you should, tức là con nên làm. Thì thầy mới hỏi ngài thế này, nếu mà con đem tới như vậy đó thì ngài có bằng lòng tiếp con không? Thì ngài được chứ, ngài rất hân hạnh để mà tiếp mình. Thì ngài ngài rất là dễ thương các bạn, rồi ngài vuốt tay thầy và ngài nói thế này này, pray for me, hãy cầu nguyện cho ta. Thì thầy gần chảy nước mắt khi mà ngài nói câu đó. Thì ngài mới thầy mới nói là dạ con sẽ cầu nguyện cho ngài, và cầu nguyện cho sự thành công, và cầu nguyện cho cái sự lan tỏa, cái mình gọi là cái, tại vì cái teaching thì mình dịch là đạo pháp, cái teaching của ngài, và ngong mong ngài là không có cái chướng ngại gì trong cái đường hoằng pháp đó, là cách mà dịch thầy dịch ra tiếng 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 Việt là như vậy. Nhưng mà thầy nói là you don't find any obstruction on the way spreading the teaching of Jesus. Thì ngài có lẽ cũng rất cảm động, thì ngài nắm tay thầy, rồi ngài 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 squeeze, tức là ngài bóp tay thầy rất là chặt, xong rồi ngài buông ra, ngài mỉm cười. Và ngài đi tiếp cái người khác. Thì cái khoảng các bạn thấy cái thời gian mà thầy nói chuyện với ngài đó là cũng ngắn lắm, nhưng mà cái người bên cạnh thầy đã nói là oh you are so lucky he stayed with you for so long. Thì tại ra những người bên cạnh họ chú ý, họ biết là ngài đứng với thầy cũng khá lâu so với những người khác. Tại vì ngài, vì các bạn có biết khi mà trước khi thầy tới đó, thầy viết một cái lá thư rất dài mà nói về cái hội bí phụng sự của mình, hỏi về cái mandala, nói về cái chuyện mình sẽ làm đó, về cái hòa bình thế giới đó. Và thầy rất mong muốn được gặp ngài, và trong cái thơ thầy nói rõ ràng là thầy mong rằng là có một ngày nào đó là khi mà ngài tới Mỹ đó thì ngài tham dự cái mandala của mình. Bởi vì thế cho nên là có lẽ vì vậy cho nên ngài cũng đã đọc cái thơ đó chứ không phải là người khác đọc, cho nên ngài mới mong là thầy ở trong các vị quý khách đó đó ở số 38 để mà ngài có thể gặp mặt và nói chuyện. Nhưng mà rất tiếc là bởi vì đó là nó còn rất nhiều người phải sau lưng thầy nữa các bạn, rồi đi hai hàng hai bên nữa. Và quan trọng nhất là các bạn biết không, là ngày hôm đó cũng có khoảng chừng 100 cặp mà vợ chồng đó mà vừa mới lấy, mình gọi là newlyweds đó, là những người làm đám cưới, cho nên họ tới từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, thì có biết Ý Đà Lời này, họ có những người có những cặp mà tới từ bên Mỹ nên là họ tới để mà xin ngài là ban ban cái phước cho cái ngày cưới của họ. Trời đất ơi, hay như vậy đó. Thì họ tới, họ sắp hàng đây cả, thì ngài tới ngài ban phước và ngài ngài chúc mừng cho những cái cặp đó, nó rất là dễ thương. Và cái bình yêu cái bạn mà thấy như vậy thì các bạn mới biết rằng là từ 10 giờ sáng khi mà ngài tới thì đến cũng cần 1 2 giờ mình mới xong được các bạn. Rất là tội nghiệp là bởi vì trời là nắng chang chang à, mà thầy là ngồi ngoài nắng nữa. Mà dù là thầy được vào trong nhà hàng mà thường khách đó, cũng ngồi ngoài cũng ngày nắng non vô cùng. Nhưng mà thầy cảm động là bởi vì ngài cũng là không có ai cha dù cả, ngài cũng đi vậy. Và cuối cùng đó, thì thầy quên nói là ngài tặng cho thầy cái một cái số chuỗi grocery đó, một cái số chuỗi đó có Đức Thánh Giá là ngài, ngài cầm ngài tặng cho thầy. Ngài nói đây nè, đây là cái gift của ta. Thì ngài tặng cho thầy rất là cảm ơn cái món quà đó mà ngài đã cho thầy, tức là cái thánh giá. Thì thưa các bác đó, thì đó là một cái kinh nghiệm mà thầy gặp và thầy rất là cảm kích. Mà các bác có biết không, là không biết bao nhiêu người đó là chỉ chờ được ngài giờ đâu bắt tay, mà bác không thể nào tưởng tượng được sự thành tâm của rất nhiều người đó. Họ khóc, họ cảm động vô cùng, có nhiều người cầm tay ngài hôn, có nhiều người là khóc, bởi vì đối với họ đó ngài chính là cái hình ảnh của Đức Chúa Giêsu, ngài chính là cái niềm tin, cũng là cái hy vọng, cũng là cái hình ảnh mà tràn đầy cái tình thương. Mà thật sự khi mà bác đã bắt tay ngài đó, bạn mới cảm thấy được một cái sự ấm áp, một cái tình thương đó, mà cái lời nói không quan trọng, mà chỉ một cái giây phút nhỏ thôi đó, một cái tấm lòng, một cái lòng từ bi mình nói đó, nó tràn ngập ra, nó tới. Chính thầy cũng xúc động, thầy nghĩ là ngài không phải là đóng kịch đâu các bác, mà thật sự đó là một sự tuôn trào đó của một cái tình thương, mà dù mà mình chỉ xúc chạm cái một giây một phút thôi thì cái tình thương nó cũng lan tỏa được, chứ không phải cần là mình phải ngồi nói chuyện nửa giờ, 1 giờ, 2, 3 giờ đồng hồ đó thì cái tình thương nó mới lan tỏa ra, không có, chỉ một chút xíu thôi đó mình có thể cảm nhận được cái tình thương của ngài. Bởi vì các bạn biết đó là ngài đã bỏ ra 50, 60 năm đó mà ngài sống trong tình thương, đi giúp người nghèo khổ, đi làm tất cả những cái chuyện cho mình gọi là chúng sinh, cho giáo dân. Cho nên đó, là cái tình thương của ngài là tích lũy đó, không phải là mới bây giờ, mà mình chỉ cần một chút xúc chạm 1 giây thôi đó thì cái tình thương của ngài đó cũng lan tỏa tới được. Và đó là cái lý do mà tại sao đó, thầy thấy không biết bao nhiêu người họ khóc và họ chỉ mong làm sao mà được chạm tay ngài, chạm cái áo của ngài. Và cái hình ảnh của ngài đó nó độc đáo, bởi vì đó người ta nói rằng đó, ngài không phải là như những đức giáo hoàng trước, còn một cái sức mạnh từ bi trong lòng của ngài đó như thế nào đó đó mà nó làm cho những cái người nào tới gần với ngài cảm xúc được một cái nguồn thương, một cái nguồn tình thương là sâu sắc vô tận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái câu chuyện của thầy về Đức Giáo Hoàng, và mong rằng đó là các bạn không ngừng đó làm những cái điều tốt và không ngừng đó nhớ tới cái câu pray for me, và lúc nào mình mà cầu nguyện thì mình cũng nên cầu nguyện hướng cái công đức, hướng cái chuyện tốt lành của mình tới ngài, bởi vì đó là cái yêu cầu của ngài, pray for me. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày vui vẻ và tịnh.